Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2016. Chúng ta đã đi ngang qua cái phần thứ nhất, tức là đoạn trừ lậu hoặc bằng suy kiến. Có lẽ cũng chưa hết đâu, nhưng mà mình cứ đi lanh quanh hoài thì thiên hạ chán, cho nên thôi bữa nay nói cái khác. Đêm hôm mình thấy có mấy câu hỏi nó liên hệ đến vấn đề đoạn trừ lậu hoặc bằng tri kiến. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này vào buổi tối khi trả lời những câu hỏi. Thế nhưng mà rồi buổi sáng hôm nay thì mình nghĩ nên đi vô một cái chủ đề mới, tức là đoạn trừ lậu hoặc, đoạn trừ phiền não bằng phòng hộ. Phòng hộ nó hàm nghĩa rằng là mình canh chừng, mình đề phòng, mình luôn dõi mắt theo nó, hay là luôn ý thức về cái sự sinh khởi của phiền não, gọi là phòng hộ. Thưa các vị, là người tu đợi cho nó sinh khởi phiền não rồi dập tắt thì nó rất là mất công nha. Thế nhưng mà các vị biết xa lánh, biết phòng hộ thì có khi các vị sẽ làm cho nó rơi rụng rất là dễ. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như mình để cho cơn bệnh mà nó tàn phá mình trị thì nó rất là cực. Thế nhưng đề phòng bệnh, thưa các vị, có khi nó giúp cho sức khỏe chúng ta thọ mạng rất là lâu. Và trong cái ngành y tế thì họ tổng kết rằng là tất cả những bệnh nhân mà làm tiêu tiền chính phủ nặng nhất không phải là lúc trị bệnh nha, mà lúc gần chết, lúc đó là tiền rất là nặng. Dường như trong mấy ngày thôi, trong mấy ngày kề cận với cái chết là người ta trút hết cái nguồn tài chánh để cứu bệnh. Và các vị hình dung rằng là một ca phẫu thuật ở Mỹ nó tính ra khoảng chừng 100 mấy chục nghìn ca phẫu thuật tim đó. Nghèo nghèo thì chỉ có nước chết thôi, chứ còn mổ tim ra rồi thì không có cách chi mà sống được cả. Tức là bán nhà luôn trả không đủ. Và ở Lộc Nguyễn vừa gần đây có một ông già nói mình chợt nhớ, đó là thầy Pháp Đệ người Mỹ. Trước kia ông là mục sư. Năm nay ông nhìn như 80 ngoài tuổi. Thưa các vị, một buổi sáng ông bảo với các thầy rằng là sao nó rất là mệt. Thế rồi gọi A Ba Lăng lên chở ông xuống bệnh viện Paloma tới nơi. Người ta khám, người ta bảo rằng là nghẽn tim và phải phẫu thuật thôi. Trước lúc phẫu thuật các thầy tới, các thầy thăm thì ông nói chuyện ông tươi vui. Ông nói là ông mổ tim xong rồi ông về ông sẽ khỏe mạnh và ông sẽ lái xe đi cũng được nữa. Thế rồi thưa các vị, người ta chích thuốc gây mê, người ta mổ xong rồi ông đi luôn, không tỉnh lại. Cơ thể mình tới lúc già nó suy kiệt rồi, thuốc mê nó vô đó là nó không có cái khả năng đào thải được, thận nó hư rồi cho nên nó không đào thải thuốc mê. Cái mình chìm trong giấc ngủ, ông đi luôn, rất là ngọt ngào. Nói như thế để các vị thấy rằng là cái sự hao phí của chính phủ đến cái lúc có việc gần chết thì nó nặng tiền gấp là 90% so với cái tiền chăm sóc bệnh. Thế rồi ngược trở lại, thưa các vị, cái tiền các vị chăm sóc sức khỏe để cho đừng bệnh thì nó hao chỉ có 1% thôi nha, còn để bệnh thì nó hao tới 100%. Rồi từ cái ví dụ cụ thể đó mình trở lại cái chuyện là phòng hộ, nó có hàm nghĩa như vậy, đừng để cho phiền não phát sinh. Và chúng ta sẽ học những phần như là tránh né, như là đoạn trừ, như là tu tập. Nhưng mà cái phần phòng hộ thì nó rất là quan trọng. Và các vị nên nhớ rằng là khi các vị có ý thức về phòng hộ sức khỏe để giữ gìn cho sức khỏe các vị đừng có bị tụt dốc đó, thì các vị có thể cải tạo được thọ mạng các vị. Các vị sống có khi nó dài hơn cái tuổi thọ cho phép. Thì các vị biết cách phòng hộ, đừng để cho phiền não nó sinh khởi. Thì có khi các vị rất ít công phu tu mà đời sống các vị tràn đầy an lạc. Sâu hơn một tầng nữa là nếu các vị biết cách phòng hộ, thế thì trong một đời này, thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được quả an lạc không phải là khó khăn đâu. Nhắc lại một chuyện để cho các vị thấy là Sư Ông Hoàng Mai, khi Sư Ông tỉnh lại thì một tay dở không lên rồi và nói được rất ít thôi, lúc đó vẫn chưa lâm vào cái tình trạng như hiện tại. Rồi ngồi với thị giả, ông nói rằng chừng như thầy thương thầy chưa đủ đó con, cho nên mới lâm vô tình trạng bệnh như thế này. Một cái điều xin căn dặn các vị nơi đây là đa phần những người lớn tuổi, sức khỏe mà xuống rồi thì kéo không lên. Các vị thấy bình thường như vậy, nhưng đổ bệnh xuống rồi thì sức khỏe nó xuống, nó không lên lại được nghe. Cho nên già rồi thì mình phải cẩn trọng, biết chăm sóc mình, chăm sóc thân, chăm sóc tâm à. Và hai cái điều này nó rất là liên hệ chặt chẽ. Các vị biết chăm sóc tâm thì các vị cũng biết thương yêu chăm sóc thân. Ví dụ tâm mình mà để cho nó lo âu, để cho nó bực bội, để cho nó buồn phiền, để nó chìm ngập trong cái sự lao lư ấy, thế thì các vị cũng đang tàn phá thân của các vị. Thân lâm vô cái tình trạng suy kiệt do các vị làm việc thì phục hồi dễ. Thế nhưng mà tâm các vị để cho nó dính với buồn phiền, lo âu, vân vân, thì nó kéo thân các vị xuống và tuổi thọ các vị báo động rồi đó. Cho nên hãy lưu ý về điều này. Để mình dẫn một vòng để trở lại vấn đề vô cùng quan trọng là cái chuyện phòng hộ. Khéo phòng hộ thân thì thân khỏe mạnh, khéo phòng hộ tâm thì phiền não không sinh khởi. Trên con đường tu, vụng hay là khéo, thưa các vị, nó làm cho người ta tách ra hai hướng. Một là hướng đi về quả thánh, hướng thứ hai, vụng thì hướng đi về nẻo phàm thôi. Khéo thì các vị lái con thuyền năm mũi của các vị qua bên kia bờ Niết Bàn. Vụng thì các vị để cho con thuyền năm uẩn của các vị chìm vào các bụi phù du rồi biến mất vào cõi vô thường. Hai cái chữ khéo với vụng này, chứng được quả chánh giác thì ta gọi là thiện thể. Tức là đấng thiện thể là khéo lái thuyền vượt ngang dòng sinh tử nha. Khéo lái ngang qua phiền não khổ đau thì gọi là thiện thể. Ý này rất là quan trọng, cho nên xin thưa lại một lần nữa để cho các vị nhớ là khéo phòng hộ thì các vị có thể làm cho đời sống các vị không lâm vô cái tình trạng bất hạnh. Và vụng thì ngay thân này đã khốn đốn rồi. Và cái từ này nó đi vô nhiều lĩnh vực lắm, chứ không phải chỉ có chuyện tu nghe. Một đời sống mà người ta khéo sắp xếp thì cũng căn nhà như vậy, cũng không gian như vậy, thế nhưng mà nó thoáng đãng, nó mênh mông, nó rộng, nó tràn đầy cái không gian để người ta sống còn, người ta hít thở. Vụng thì căn nhà nó to như thế, thế nhưng mà nó thành cái chi? Thành cái kho. Và đời sống này cũng một bữa ăn như thế, cũng ngần đó rau với củ như thế, thế nhưng mà khéo thì một bữa ăn ngon, vụng thì bữa ăn ông ra làm sao cả. Có khi có nhiều tiền nhưng mà mua nhiều thức ăn và lại không làm được bữa ăn ngon. Rồi khéo với vụng nó đi vào đời sống gia đình. Ta hình dung rằng có những cặp vợ chồng họ vụng quá, cho nên cái điều kiện của họ nó đủ để hạnh phúc á. Này của, này tiền, này điều kiện của xã hội tặng cho, như hoàn cảnh sống của thiên đường. Thế nhưng do vụng cho nên họ làm cho đời sống họ thành địa ngục. Thế là nếu khéo thì dù rằng hoàn cảnh nó như vậy không đổ thay chi, nhưng mà làm cho thiên đường có mặt nơi đời sống họ. Hai cái từ này, thưa các vị, nếu tột cùng thì khéo thì gọi là đấng thiện thể, vụng thì hàng phàm phu. Thế thì khéo phòng hộ rất là quan trọng nhé. Thế rồi mình đi vô nội dung của nó. Hy vọng là bữa nay học cái phần này là các vị trở thành người khéo, đừng có vụng. Đây là cái bài học thứ hai, cũng là cái phương pháp thực tập thứ hai nha. Đoạn trừ bằng phòng hộ. Phần đầu mình đặt ra một câu hỏi là phòng hộ là gì? Giải thích được chưa? Nãy giờ nói Nguyên Thiên là giải thích phòng hộ là gì rồi đó. ngăn chặn, che chắn, bảo trì, canh chừng, tức là rất nhiều từ nghe. Thưa các vị, cụ thể hơn, mình nhớ lại hai câu liễn ở trong phòng ăn ở tu viện Lộc Uyển, sư ông Làng Mai viết cho đại chúng rất hay nghe, là trao dồi ba học, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm, phòng hộ sáu căn, đi đứng ngồi nằm tâm chánh niệm. Trao dồi ba học, hầu hộ sáu căn. Thực ra thì văn học liễn đối là một loại văn học khó ở trong các thể loại văn học nha. Bây giờ nói lang thang chuyện này để kiếm chuyện cho nó hết giờ. Điều thứ nhất là văn học liễn đối là một loại văn học nó cô kết thi ca lại để hình thành những cái câu liễn, tức là nó đối ngẫu, vế đối ngôn ngữ, từ và nghĩa luôn. Các vị thấy trên là trao dồi ba học, phía dưới là phòng hộ sáu căn, phía trên là vào ra cười nói, phía dưới là đi đứng ngồi nằm, phía trên là tướng đoan nghiêm, dưới này nó đối chăng chắc là tâm chánh niệm. Ông cụ có nhiều câu đối rất là đặc thù. Và thỉnh thoảng trong những bài sám á, các vị đọc trong cái cuốn Thiền Môn Nhật Tụng đó, trong những bài sám nhiều câu hay lắm. Đi đứng ngồi nằm trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm, mỗi khi tâm hờn giận lo phiền. Có bốn câu rất hay. Kỳ thực rằng là những bài sám ở trong cái Thiền Môn Nhật Tụng cũ đều là những pháp hành cả. Các vị mà thuộc lòng được nhiều bài trong đó thì các vị có nhiều từ, nhiều vốn liếng á. Mấy câu là thấy đã cho mình một pháp hành rồi. Khi nào các vị mang được cái năng lực chánh niệm, lúc các vị đi, lúc các vị đứng, lúc các vị ngồi, lúc các vị nằm, thế thì chuyện gì phát sinh? Không có phiền não sinh khởi nữa. Không có buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn chi sinh khởi cả. Và người nào không có buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn sinh khởi thì người ta gọi người đó là người chi? Dám nói là người đó bị manh manh. Dân gì không biết vui buồn. Thưa không, người mà không dính với phiền não, tâm họ luôn tràn đầy hỷ lạc. Điều thứ hai đó là người đó rất tự chủ nghe. Rất tự chủ. Trong cuộc đời này, thưa các vị, người ta cần những con người có đức tự chủ để làm được bao nhiêu việc. Chúng ta thì thiếu tự chủ. Cho nên, thưa các vị, là những việc không đáng mà chúng ta lính qua lính quýnh. Mà thiếu tự chủ thì không đủ mẫn tuệ để phán quyết mọi việc giữa trần đời này. Người ta có được cái tự chủ nhất định, cho nên đối với cuồng phong bão tố hay là đối với cái chuyện bất trắc đổ sập vào đời sống họ, họ vẫn nhìn ra được cái kẽ hở để họ vượt thoát cái nỗi khổ, hoặc là vượt thoát hoạn họa nặng tai. Cái đức tự chủ nó vô cùng quan trọng ở trong nhân gian. Thế rồi đối với một người tu nó còn cần nữa nghe. Mình hình dung rằng một vị pháp sư thăng tọa giảng pháp, thế rồi người ta trêu chọc bằng cách ta đưa ra mấy câu hỏi, hoặc là người ta dùng những cái ngôn ngữ rất ư là sắc sược, hoặc là rất ư trịch thượng hỏi ông cái ông làm gì. Ông nổi cơn thịnh nộ, mặt ông đỏ gay, và ngôn ngữ ông nói ra cái giọng điệu mà lập cà lập cập, tức là mất bình tĩnh vô cùng, thiếu chánh niệm vô cùng, thể hiện cái sự sân si của vị thầy trước ngàn thính chúng, thế thì còn nghĩa lý gì? Dù cho ông nói pháp như mây như mưa, dù cho ông sử dụng ngôn từ văn hoa đẹp đẽ thế nào tôi không biết, nhưng mà chỉ cần một chút đụng nhẹ ông nổi phiền muộn sân si, thế thì bao nhiêu công trình của ông gây dựng từ nhiều năm được người ta ngưỡng mộ đó, thưa các vị, nó trôi theo gió mây bay. Thế thì đức tự chủ trong đời quan trọng, rồi đối với người tu càng quan trọng. Và đức tự chủ nó chỉ phát sinh khi các vị có khả năng là phòng hộ được tấm nghe. Phòng hộ sáu căn được thì trở thành con người tự chủ. Phòng hộ sáu căn được thì trở thành người điềm đạm tỉnh tại. Phòng hộ sáu căn được thì các vị trở thành một người hùng giữa cuộc đời. Hiên ngang sừng sững, không có bị gió giông gì xô ngã cả. Đây là vài câu nói Sư Ông Hoàng Mai gợi ra để cho các vị đọc rồi để cho quên. Không, phúc lắm à. Viết nó ra bằng thư pháp cho đẹp, dán ngay nhà ăn của mình cũng được. Làm câu liễn trước nhà rất ư là văn hóa nghe. Trao dồi ba học vào ra cười nói tướng đo nghiêm, phòng hộ sáu căn đi đứng nằm ngồi tâm chánh niệm. Mình gửi một chút để cho các vị có ý thức về cái vai trò, tức là về cái phẩm tính của cái công phu này tặng cho các vị. Cái bản này nó hay lắm à. Viết cái voi nó không chịu đi, nó giống như mình ghê. Tâm của mình biết phiền não lên cái nó dính liền. Thế là cái việc kế tiếp mình chia sẻ để các vị thấy rằng bản chất của căn rồi bản chất của lậu hoặc nghe. Sở dĩ ta phải phòng hộ là do hai điều này. Thế là cái việc mình thưa thêm đó là điều thứ nhất, bản chất của căn nghe. Phân biệt hai cái này các vị nhận ra ngay. Điều thứ hai là bản chất của lậu hoặc. Khi nói đến cái chữ căn này thì các vị biết cái nghĩa của nó là gồm có sáu tên phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thế rồi ý căn nó nằm ở đâu? Không thấy nha, nó vô hình. Nó mượn những cái gọi là những cái ký ức lưu trữ của mắt, tai, mũi, lưỡi làm thành căn của nó. Ví dụ như mắt mình tiếp xúc với sắc màu, tai mình tiếp xúc với âm thanh thì có căn và có cảnh. Bên đây là căn nghe. Còn những cái đối tượng đi vô nó để nó phát sinh nhận thức thì gọi là cảnh. Căn nè, bên trong là căn của ta, bên ngoài là cảnh. Rồi nó tiếp xúc nhau, nó hình thành cái thức, tức là cái sự nhận biết, cái sự phân biệt. Mắt mình tiếp xúc sắc màu thì mắt là căn, sắc màu là cảnh. Và khi nó tiếp xúc sắc màu, nó hình thành cái ảnh tượng đưa vô hệ thần kinh não, và thần kinh não chúng ta mới thẩm định rằng đây là hoa lan nè, đây là ông A, đây là bà B nè. Thế thì cái khả năng phân biệt bên trong mà gọi lên cái tiếng nói, định danh được mọi vật thì gọi đó là thức. Căn trần thức ba cái phối hợp lại để nó làm thành cái chi? Nó làm thành sự sống nha. Mình chưa cần giải thích sâu, giải thích ngang chừng này rồi mình giải thích tiếp để cho các vị nhận ra là căn với lậu hoặc nó có một cái hợp đồng rất là chặt chẽ để nó làm cái chi? Để nó tạo phiền não à. Tại sao nó có hợp đồng chặt chẽ? Các vị hình dung rằng là căn thì nó luôn mở ra, nó luôn làm chi? Luôn hướng ngoại, có phải không? Nó luôn tìm tòi đối tượng. Căn mà không tiếp xúc đối tượng thì nó lại chết mất, nó không có thể nuôi dưỡng được để nó sống, để nó tồn tại nghe. Ví dụ mình có con mắt, mình không nhìn sắc màu, cứ nhắm hoài thì con mắt có việc coi chừng đuôi mất. Đó là trường hợp đuôi mù do vì cái yếu tố vật lý bên ngoài, có việc cấm chỉ nó, không cho nó hoạt động. Có trường hợp thứ hai, đó là khi có vị thịnh nộ, có vị giận dữ, có vị nguyền rủa, có vị thề rằng không buồn nhìn ai hết. Và ý thức của các vị tự nhiên nó tạo thành một cái sự tác ý vô cùng mạnh, nó đóng lại cái nhãn căn của các vị, làm cho thức giác nó đi mất. Mắt thì mở ra, khám thì không có bệnh nhưng mà không thấy đường. Đã có trường hợp như vậy nghe. Mình đã từng đọc một câu chuyện người ta ví von về điều này rất là đúng. Đó là một cô gái kia, người Ấn, cô thương một anh chàng không phải cùng giai cấp. Thưa các vị, là Ấn Độ nó còn môn đăng hộ đối hơn cả Việt Nam nhiều lắm. Tại vì nó chia xã hội tới 4 giai cấp. Giai cấp bà la môn, giai cấp vua chúa, giai cấp bán buôn và giai cấp thấp cuối cùng là giai cấp nông dân. Và sau 4 giai cấp thì có một giai cấp bần hàn nữa. Tức là ngoài 4 giai cấp có một giai cấp hạ tiện nhất. Và khi cái cô nàng thương anh chàng, nó không cùng giai cấp thì gia đình nó rất là kỳ thị, họ không bằng lòng. Cái cô nàng nói rằng là nếu trong lời này không cho tôi cưới con người đó thì tôi quyết định không nhìn ai hết. Thế rồi bằng cái ý thức của cô rất là mãnh liệt, Thưa các vị, người ta tu mà có cái ý như vậy thì mau thành Phật lắm. Còn này nó nghiệp ái nó làm thành cái ý thức mạnh, mạnh không có chỗ nào có thể là ngăn được đâu nghe. Nghiệp ái nó ghê lắm. Thế thì cô nàng hứa với lòng rằng là thề một đời này không nhìn mặt ai nếu không cho cô cưới anh chàng. Sau đó trong một tuần thì người ta khám phá ra rằng là cô đi ra đi vào, cô cứ đụng cột, đụng cửa, đụng nhà, dẫn đi bác sĩ nhãn khoa khám thì mắt không bệnh mà không thấy được. Và đưa tới thầy thuốc nào cũng chịu chết. Thế rồi đưa tới một vị đạo sư, ông nói ông có thể trị được bệnh. Cô gái này sẽ hết đuôi, cứu được cuộc đời cô với điều kiện là gia đình cho phép cô cưới người chồng thì ông mới trị. Và gia đình chịu thua thôi, tại vì nếu không cho cô cưới chồng thì cô lâm vô tình trạng là đuôi cả đời, như thế thì thôi cũng mất luôn một đứa con gái rồi, cho nên họ bằng lòng. Thế rồi vị đạo sư đưa cô tới cái trung tâm, kêu cô rằng là ta đắp thuốc cho con, trong vòng 3 ngày con sẽ sáng mắt. Và thuốc này đắp vô rồi thì con phải bịt kín lại. Và khi con sáng mắt rồi thì cái điều đầu tiên, cái món quà là phần thưởng cho con, đó là người con thương sẽ có mặt nơi đây để cho con cưới hắn làm chồng, gia đình nó bằng lòng rồi. Thưa các vị, cô nghe nói thì tự nhiên nó hết bệnh hết 50% rồi nghe. Thế rồi 3 ngày đi qua, không cần nhiều, 3 ngày thôi. Ông đem ba cái loại lá cây mát mát giống như nha đam, ông buộc vô vải, ông đắp vô mắt chứ có cái gì đâu mà trị dữ liệu, chẳng có uống thuốc chi ghê gớm cả, pha nước đường cho uống thôi. Thế rồi 3 ngày sau cái chuyện xảy ra tức cười nữa là ông tháo mắt ra, ông kêu cái người con trai đó, đầu tiên ông kêu là con từ ngoài cửa con đi vô, con hãy nói mấy câu là hôm nay tôi tới đây để tôi gặp người tôi thương, và nếu tôi không cưới được người tôi thương thì tôi cũng liều chết nữa. Tức là vị thầy kia bày cho anh nhỏ nọ cái mánh là phải đánh tiếng trước khi gặp người thương. Thì cô nàng chợt nghe là lành hết 75% bệnh rồi. Thế rồi mở mắt ra, vị đạo sư nói con thông thả, tại vì mắt con đã mù rất là lâu, bây giờ con phải từ từ, con mở mắt chậm chậm để con quan sát những cái gần nhất, rồi con hãy quan sát cái xa nghe. Đầu tiên con hãy cúi xuống, con nhìn dưới đất vậy, con nhìn thật lâu rồi từ từ con mới ngẩng đầu, con nhìn xa ra. Thưa các vị, ông bài ra cái mẹo thế thôi chứ cô nàng đâu có đuôi mù chi. Thế rồi cô nàng làm bộ nhìn vậy, tới chừng gặp anh chàng mắt sáng lên hơn bình thường nữa. Thưa các vị, từ điều này, ví dụ này trở lại, thưa các vị, mắt của các vị nó cần làm cái chi? Luôn hướng ngoại nghe, luôn tìm mọi sắc màu để nó nuôi dưỡng thị giác. Mắt ta mà không tiếp xúc sắc màu thì nó chết. Về lĩnh vực vật lý nó đã là như vậy. Về lĩnh vực tâm lý, thưa các vị, mắt vẫn còn, thế nhưng mà ý thức các vị đóng lại, các vị căm thù, các vị giận dữ, các vị nguyền rằng đời này không thấy mặt ai. Thế thì thức giác của các vị, tức là thị giác, tức là thần kinh thị giác các vị, nó cũng tự nhiên đóng lại. Và từ những ví dụ đó ta trở lại một điều quan trọng để nói cái hợp đồng không có văn bản của hai cái tên này, đó là sáu căn luôn hướng ngoại nghe, luôn hướng ngoại, luôn tìm hình ảnh, tai luôn tìm âm thanh, mũi luôn tìm mùi hương, lưỡi luôn tìm vị. Thế thì cái điều đầu tiên là khi cái bản chất của nó luôn hướng ngoại, thế thì không có cái chuyện là nó dừng lại một cách tự nhiên, trừ khi các vị có năng lực tu, các vị nhận diện nó, các vị canh phòng nó, các vị phòng hộ nó thôi. Chứ không có chuyện là không phòng hộ mà có thể trở thành được mắt tai mũi lưỡi hoàn toàn thanh tịnh, không có chuyện đó đâu. Đó là điều thứ nhất. Trên căn bản, sáu căn nó luôn hướng ngoại, nó luôn tìm đối tượng. Thế rồi cái phần thứ hai là bản chất của lậu hoặc, nó là cái chi? Khi nó có trong đây, tức là cái chất liệu của phiền não nó tràn đầy tâm thức các vị, thì nó không chịu ở yên ấy. Ví dụ cận nhân tình nhất là thế này, bụng của các vị ăn không tiêu, nó đang sình hơi thì nó tìm cách chi nó đi ra vậy? Một là ở, hai là thở, vân vân, tức là nó tìm mọi cách để nó phát tiết. Thế thì
Bản chất của mọi thứ phiền não, thưa các vị, nó đều có một yêu sách rằng nó hiển hiện ra, nó biểu hiện trên cái mặt bằng ý thức của các vị. Và nó dừng lại đó chưa? Chưa. Nó đòi cái điều kiện ngũ căn của các vị mà phóng ra ngoài, thì nó liền theo đó mà nó phóng ra nghe. Trong ta cái nỗi thù hận nó tràn đầy, thế thì mắt ta là hai viên đạn đó. Cho ta có thể xé thịt da người à. Trong ta nó tràn đầy sự phẫn nộ, thế thì các vị mở miệng ra, các vị không thể nói những lời dễ thương, dịu dàng, đầm thắm được. Chuyện này ai cũng có kinh nghiệm cả. Thế thì thưa đại chúng, các vị quy chiếu lại lời kinh của Phật dạy trong Tâm Địa Quán, thì các vị nhận ra điều này. Kinh Tâm Địa Quán, Đức Thế Tôn dạy rằng là tâm phàm phu như ruồi xanh, nơi nào ô uế nó ghé. Tâm phàm phu như quả đen, nơi nào có xác chết thì nó bu quanh. Tâm phàm phu là kẻ trộm, nơi nào có châu báu phát tài thì nó lấy đi mất. Rồi mình giải thích điều này. Thế nào là tâm như ruồi xanh? Thưa các vị, pháp lành nơi tâm thức khởi lên rất khó, nhưng mà pháp ác khởi lên rất dễ nghe. Mình thấy người ta thiện lành, thấy người ta đẹp đẽ, thấy người ta trẻ trung, thấy người ta tu tập tinh tấn, mình khởi cái niềm hoan hỷ để chia sẻ niềm vui với người dường như nó khó, nhưng mà khởi tâm ganh tị thì rất dễ nghe. Thấy người ta thành công rồi, dường như mình nghĩ rằng là họ lấy mất đi cái điều gì đó của mình, cho nên mình phải tìm cái cách gì đó mình chê người ta một câu mới được. Và mình rất là hỉ hả khi thấy người ta bị thất bại, người ta tật bại, người ta ốm đau, người ta thua thiệt. Và mình rất là xót xa khi thấy người ta thành công, hoặc là người ta trúng số, hoặc là người ta được chồng cưng, được vợ người ta thương mến, vân vân. Thưa các vị, tóm lại, hạnh phúc của người làm cho lòng mình chua xót, rồi cái nỗi đau của người làm cho lòng mình cảm thấy là hả hê. Thế thì tâm thức của ta nó là một loại ruồi xanh, nó chuyên ghé vào những cái ác pháp là như vậy. Điều thứ hai, cái ví dụ là tâm ta như loài quạ, nó luôn bấu vào những xác chết. Thưa các vị, mình hình dung coi, ngoài phố người ta đánh gan nhau ở dính chi mình, thế nhưng mình ngang người nó đánh gan săn áo nhảy vô làm tiếp. Cái chuyện này dường như nó xảy ra trong thế giới bình thường. Thế rồi mình nghe người ta nói chuyện thị phi phải quấy ông A và B, chuyện mình không biết, mình chưa hề chứng nghiệm được điều này. Thế nhưng mình nghe người ta nói một lúc là mình cảm thấy là chừng như là máu nóng đầu người mình nổi lên, cái rồi mình cũng chỏ miệng vào để thị để phi, để xỉa xói người A người B, tức là đem cái tâm thị phi làm quà cho nhau. Rồi phải ngồi với nhau chuyện năm ba người nói về chuyện đông chuyện tây, thì giải chi đem cái chuyện của mình ra nói. Mình lôi cái chuyện ông A bà B, cái chuyện vụng về, cái chuyện tiêu cực của người khác, mình kể cho nhau nghe để làm món quà. Thế thì thưa các vị, tâm ta như loài quạ, nó bấu vào những cái xác chết để nó chia phần. Chia phần như vậy để làm chi? Để làm chi? Thưa các vị, để nuôi lại cái nghiệp thức lậu hoạt nơi tâm thức, để nó nhận chìm mình hết cuộc đời này, nhận chìm hết đời khác. Nếu căn ta nó có khuynh hướng là nó hướng ngoại để nó nuôi cái khả năng nhận thức của nó về sắc màu, về âm thanh, về mùi vị, thì phiền não ta nó cũng có khả năng là nó bộc khởi trên mặt bằng ý thức để nó làm chi? Để nó nuôi cho hạt giống phiền não lớn dậy từng ngày nhé. Nguyên tắc là bản chất lậu nó luôn tìm cách để nó nuôi à. Không thôi thì nó chết mất. Thế cho nên thưa các vị, hai cái phần này nó có một cái hợp đồng đành rằng không cần phải đến tòa cầu chứng, nhưng mà hợp đồng rất chặt, rất chặt. Do vậy cho nên Phật dạy hãy phòng hộ là như vậy. Đây là ý nghĩa. Tại sao ta phải phòng hộ? Phòng hộ là gì? Điều thứ hai, phải đi vô nữa không thôi cứ lân quanh chỗ này hoài sao? Quý vị nghe buồn ngủ chưa? Năn nỉ đi thầy Phước Tịnh hồi hướng. Phần B, chúng ta nói về thực tập sự phòng hộ nha. Có hai phần. Phần thứ nhất, từ nền tảng kinh văn. trên cái nền tảng của kinh Niết Bàn để ta lý giải cách thực tập. Thứ hai là từ thiền tập. Mình lý giải để mình đi vào cái công phu hành trì. Các vị nhớ rằng là trong kinh Nikaya, Thế Tôn thọ thực có khi nào nghe kinh văn miêu tả rằng thức ăn ngon, thức ăn dở, thức ăn như thế nào không? Không. Chỉ là thức ăn cứng, thức ăn mềm thôi. Và dường như, thưa các vị tỳ kheo trong quá khứ họ kiết tập kinh văn họ rất là cẩn trọng nghe. Không giống như chúng ta là khi nói tới thức ăn thì cái này ngon, cái này dở, cái này thơm, cái này không thơm. Nhưng mà trong kinh văn các vị thậm chí rằng là cái thời thọ thực cuối cùng để nhập Niết Bàn cũng chưa hề nghe nói hương vị thức ăn ra làm sao cả. Chỉ nói thức ăn cứng, thức ăn mềm mà thôi. Thế là ví dụ chúng ta chạm tay nhau, ví dụ như trong bóng tối, hoặc là chúng ta bịt mắt lại, chúng ta nắm tay người, thì cái điều đầu tiên ta cảm nhận tay người đó ra làm sao? Đầu tiên là tay này là tay đàn ông hay tay đàn bà trước rồi đã, phải không? Và nó qua cái tầng chi rồi? Qua cái tầng ý thức của các vị, qua cái tầng của ký ức các vị nhớ về những hình ảnh các vị đã lưu trữ, cho nên chạm đến bất cứ một cái vật chi thì các vị liền để cho ý thức các vị nó tràn ra. Và khi nó nhận ra đây là bàn tay dịu dàng mềm mại, thế thì ta hình dung ra cái mặt ra làm sao, con người ra làm sao, rồi chúng ta nghĩ ngợi một tràng dài giống như đường xe lửa vòng quanh nước Úc vậy, chứ nó không dừng nghe. Trong khi thưa các vị của truyền thống nguyên thủy thực tập thì tay họ chạm, họ nghĩ cái chi? Chỉ nhận biết được ấm hoặc lạnh, đó là tầng cạn, nhận biết được cái nhiệt độ của tay ấm và lạnh. Cạn nhất là như vậy. Không có để cho ý thức của mình nó tràn ra để nó phân biệt đây là nam, đây là nữ, đây là mịn màng, đây là thô, đây là sần sùi, đây là lạnh lẽo gì vân vân. Thưa các vị, chỉ đơn giản là nhận biết đây là nhiệt lượng, đó là tầng cạn chưa tu giỏi. Tu giỏi thì làm một việc sâu hơn, đó là chi? Đây là tứ đại, chạm vào tứ đại thôi, chứ không có cái cảm xúc, không có phê bình, không có ý thức mình phổ vào để làm thành cái trạng thái của suy nghĩ vẩn vơ nghe. Họ dùng cái từ là luôn quán hình hài tứ đại này chỉ là giả quyển, chỉ là tứ đại hợp thành. Đụng vào một con người như đụng vào mảnh xương khô. Và do vậy cho nên trong truyền thống của thiền tập Vipassana, họ luôn đi vào cái sự thực tập vô cùng căn bản là thức ăn thì chỉ cứng và mềm, chạm tới hình hài, chạm tới bàn tay thì cảm nhận được ấm và lạnh, hoặc sâu hơn đi vào tầng quán chiếu thì đây là đất nước lửa gió, đụng vào đất nước lửa gió thôi, chứ không có cái gì dẫn khởi một tràng dài để suy diễn về bàn tay, suy diễn về con người. Đó là cái mức độ kinh văn Nikaya tặng cho chúng ta. Khi các vị có được cái tầng quán chiếu như thế này rồi thì chuyện gì phát sinh? Mê đắm nè, ái nhiễm nè, vân vân, thưa các vị, nó tự nhiên rớt hết. Kỳ thực rằng dường như là chúng ta bị ý thức của mình nó dắt dẫn, bị ý thức của mình nó làm muội đi năng lực trí tuệ, và bị nó câu dẫn. Do vậy cho nên mình chìm ngập trong cái tình trạng là buồn dẫn, ghét thương, chìm ngập trong cái chuyện ái nhiễm rất là nặng nề. Trong khi thưa các vị, nếu có được cái tuệ quán nhìn mọi con người giữa trần đời này chẳng qua chỉ là một sự kết hợp của năm quẩn, sâu hơn là nhìn sắc quẩn, đó là sự kết hợp của bốn thứ đất nước lửa gió thôi, thế thì các vị cũng có thể làm cho nó rớt cái tâm thức rất là ái nhiễm của ta xuống. Và khi ái nhiễm rớt xuống thì ta đã đi được một phần ba trên con đường tu tập rồi nhé. Kỳ thực mình đừng nghe nói như thế này thì mình tưởng Đức Thế Tôn không có quan trọng gì về đời sống thân vật lý của chính ta. Thưa các vị, Cái sự chăm sóc thân rất là quan trọng, nhưng mà không có hàm nghĩa rằng là mình đam mê nó, mình dính mắc nó, mình chấp trước nó là mình. Mình cho nó một cái điều kiện vừa đủ để cho mình sống còn, mình khỏe mạnh, mình tu tập, mình nương với chiếc thuyền thân tứ đại để thành đạt được tuệ giác. Chứ đừng nghĩ rằng là đối với pháp hành của Đức Phật, rồi bỏ bê thân, rồi hủy hoại thân, rồi tàn phá thân, thưa không? Đối với người có trí tuệ thì thưa các vị, họ đi ngay giữa đường trung đạo, tức là không quá cưng chiều, cũng không quá là đối xử tệ bạc. Hai điều này các vị nên lưu ý. Thế thì từ nền tảng kinh văn mà nhận diện thì thưa các vị, người ta có thể ngăn được lậu hoặc phiền não phát sinh rất là dễ. Chỉ cần họ đi vào cái tầng quán chiếu là nhận biết tự thân của mỗi người chỉ là một loại tứ đại đang di chuyển trên mặt đại địa, thế thì cũng lấy được cái sự sầu khổ, bất an, đam mê, phiền muộn, cái sự giận dữ, bực tức bỏ xuống rất là dễ nghe. Điều thứ hai, từ thiền tập mà nhìn. Thưa các vị, là cái con đường thiền tập thì nó không có cần dùng tuệ quán phân tích như từ truyền thống của vi diệu pháp tặng cho chúng ta để phân tích từng cái ý niệm, nó chẻ ra thành 100 mảnh khác nhau. Một cái hình hài chẻ ra là 100 phần khác nhau để quán chiếu. Cái câu nói nó biểu trưng nhất của phương pháp thiền tập đi vào phòng hộ, như Ngài Vân Môn một hôm thăng tòa, Ngài có một bài pháp ngữ ngắn rất là hay nghe. Ngài cầm cây gậy, Ngài đưa lên trước mặt đại chúng, Ngài nói rằng phàm phu gọi đây là cây gậy, sinh văn thì gọi nó là do giả hợp hình thành, Bồ Tát thì gọi nó là bản chất nó vốn là không, và thiền sư thì gọi nó là cây gậy là cây gậy. Nó nhiều tầng như vậy. Tầng thứ nhất, mình giải thích cái tầng này, phàm phu nè, sinh văn nè, Bồ Tát nè, thiền sư nè. Phàm phu nhìn cái gậy, thấy nó là cái gậy. Rồi cái ví dụ thứ hai vậy, hiểu nè, phàm phu thì nhìn người nam thấy nó là người nam, người nữ thấy là người nữ, phải không? Không khác gì cả. Thế rồi thinh văn đi vào cái chiều quán chiếu thì nhìn con người chỉ là chi? Nhìn con người là tứ đại thôi nghe. Không có đẹp, không có xấu, không có nam, không có nữ, chỉ là sự kết hợp của bốn đại đất nước lửa gió hình thành. Bồ Tát sâu một tầng, nhìn con người thấy cái chi? Thấy tự tánh rỗng lặng, tức là không tự tánh, hay là tánh không đi. Nó vốn không có thật. Thậm chí năm quẩn cũng không có thật, bốn đại cũng không có chi gọi là thật cả. Tức là đất nước lửa gió nó không phải là cái gì thật, mà nó có thể đổi thay, nó có thể từ đất chuyển thành lửa, từ lửa chuyển thành gió, vân vân. Tức là một đại nó hàm ba đại kia. Do vậy cho nên bản chất của bốn đại không hề có thật, chẳng qua chỉ là cái điều kiện tạm có để người ta nhận diện nó, để gọi tên nó. Nhưng mà mọi pháp giữa trần đời không có chi là thật cả. Bản chất nó là không. Đó là cái nhìn của Bồ Tát. Thế là thiền sư thì nhìn cây gậy là cây gậy, con người là con người nha. Thế thì nó có khác biệt chi giữa thiền sư và phàm phu? Khác biệt chi? Thưa các vị, khác biệt ở chỗ với người phàm phu chúng ta thì ý niệm đầu tiên chúng ta nhìn đó là người. Thế nhưng mà nó không dừng lại, do vì lục căn không phòng hộ, do vì quế nhiễm của tâm thức nó luôn có mặt, nó kết hợp với lục căn, nó phóng chiếu vào đối tượng, cho nên nhìn thấy con người thì một tràng dài của cái gì nó phát sinh, của thương, của ghét, của buồn, của giận, của mọi thứ liền kéo một tràng dài phát sinh. Cho nên phàm phu nhìn thấy con người thì biết đây là con người, không thể nhìn ra cái gì hơn. Thế thiền sư cũng nhìn con người nhưng khác chỗ nào? Biết hắn là con người, thế nhưng mà cùng một lúc thiền sư an trú ngay nơi cái biết nghe. Ngay cái tuệ quán là đây là đối tượng bị biết, còn ta luôn là chủ thể biết. Tức là mọi vật trước mắt hiện bày để làm bật sáng cái năng lực chi của họ? Bật sáng cái năng lực ta là người đang quan sát, chứ ta không phải là cái đối tượng kia. Không để tâm mình nó chạy ra, nó dính mắt. Mình là chiếu sáng mọi thứ nhưng mà tâm không có hề hướng ngoại, không vận động. Càng không để cho những cái ý thức phiền não bên trong này nó có điều kiện nó kết hợp với ngũ căn, nó phóng chiếu ra bên ngoài. Do vậy cho nên cũng nhìn như vậy, cũng thấy như vậy. Nhưng mà cái sự an trú tâm thì nó khác với chúng ta. Chúng ta thì nhìn an trú tâm ngay nơi đối tượng, để gá nơi đối tượng và phát sinh bao nhiêu phiền não. Còn thiền sư nhìn những đối tượng nhưng mà an trú tâm ngay nơi cái nguồn thấy, chứ không phải là cái bị thấy. Nó khác biệt nhau chỗ này mà thôi. Tôi nghĩ chắc dễ hiểu chứ hả? Mình giải thích cũng cạn tàu róng án rồi đó. Không giỏi lắm nhưng mà hết lòng thôi, cố tình cho các vị dễ hiểu. Rồi một câu chuyện thiền thoại khác chứng minh cái điều này, để các vị thấy là cái phương pháp thực tập phòng hộ này đối với truyền thống của Vipassana, truyền thống nguyên thủy thì nó rất là cực nhọc nhé. Thế nhưng mà với truyền thống thiền tập mà các vị ngộ đạo rồi thì thưa các vị, tu là cái chuyện thênh thang như trò chơi à. Nhẫn nhơi đi tới, nhẫn nhơi đi lui, thông dong ra phố, thông dong về, không dính cái chi cả. Rất là sung sướng. Còn tu cái kiểu của truyền thống thiền nguyên thủy thì thưa các vị, từng bước một, rất ư là nặng nề. Phải đi như thế này, phải ngồi như thế này, phải quan sát tất cả tâm hành nó nhiều tầng như thế này, phải đối chiếu từng pháp. Thiền sư thì thưa các vị, gom lại một bó đốt sạch, không có làm cái chi mà nhiều nhẫn cả. Thứ thật với các vị là tâm của mình nó thuộc loại nó quá ư đơn giản nha. Cho nên mình có trình bày cái thứ chi nó nhiêu khê, nhưng mà mình đều quy lại cái chỗ rất đơn giản. Tại vì mình thích cái gì nó giản dị thôi, nó rườm rà mệt quá. Rồi mình dẫn câu chuyện thiền thoại chứng minh điều này. Một vị thiền tăng tới tham vấn ngài Tây Hồ. Ông tên gì đó tôi không nhớ, nhưng mà cái thiền viện ông ở Tây Hồ, cho nên ta gọi thiền sư Tây Hồ. Ông vô nói, bạch thầy, thế nào là ý tổ từ Ấn Độ sang? Ông kia đưa cái gậy lên. Vị thiền tăng kia không chấp nhận, lãnh lễ ba lễ, bỏ đi tới ngài Tiếu Phong. Tiếu Phong hỏi chứ, thầy từ đâu tới? Thưa thầy, con từ thiền sư Tây Hồ tới. Thiền sư Tây Hồ ra sao? Nói, dạ ngài Tây Hồ lúc con ở đó thì ngài vẫn khỏe. Hỏi chứ, nơi đó đầy đủ gạo cơm, nơi đó có nọ tràng, nơi đó ngài Tây Hồ đó dạy đạo. Tại sao không ở mà lịch tới đây? Nói, thưa ngài, ngài Tây Hồ không hiểu Phật Pháp cho nên con không ở. Hỏi chứ, làm sao biết rằng Tây Hồ không hiểu Phật Pháp? Nói, bạch thầy, con hỏi thế nào là ý tổ từ Ấn Độ sang? Ông đưa cây gậy lên, ông không nói năng chi. Cho nên con nghĩ rằng không biết gì cả, cho nên con bỏ tới đây con thăm vấn. À, thưa các vị, thế rồi ngài Tiếu Phong, ngài khai thiện, ngài nói này, tôi hỏi ông nghe. Từ Tây Hồ đến đây dọc đường đi qua Hàng Châu, ông có thấy người, thấy phố, thấy cửa, thấy nhà, thấy cây, thấy cối không? Nói, dạ con thấy. Hỏi rồi, ông có thấy màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng, lễ hội không? Nói, dạ con thấy. Ông có thấy trời xanh không? Dạ con thấy. Ông có thấy hồ nước không? Nói, dạ con thấy. Nói, ông có cần làm gì để ông biết rằng đây là cửa, đây là nhà, đây là hồ nước, đây là trời xanh không? Nói, dạ không. Hỏi, thế thì hồ nước, cửa nhà, con người có nói rằng nó là hồ nước, nó là cửa nhà, nó là trời xanh không? Mà ông biết vậy. Nói, dạ đâu cần, con nhìn là con biết. Ông nói, thế thì thiền sư Tây Hồ đưa gậy lên, ông có biết cái đó là cái gậy không? Dạ biết chứ. Thế thì có khác gì nhau? Tại sao ông bảo rằng người ta không có đủ mắt sáng xứng làm thầy ông chứ? Thưa các vị, vị thiền tăng kia khá là lanh lợi, tức là tâm trí rất là mẫn nhẹ, tức là rất bén nhạy đó. Nghe như vậy ông bật ngộ liền cái điều cốt yếu mà ngài Tây Hồ ngài chỉ. Đảnh lễ ngài Tiếu Phong, con xin sám hối, con xin trở về chỗ ngài Tây Hồ học đạo. Câu chuyện này ứng với cái công phu phòng hộ thiền tập nghe. Mình xin lặp lại để cho các vị hiểu ý nghĩa này. Thưa các vị, cái con đường thiền tập nó không có quá nhiêu khê phức tạp. Giống như ta học vào Vi Diệu Pháp, giống như ta học vào các vị thiền của truyền thống Nguyên Thủy nghe. Ta chỉ làm một điều là mọi đối tượng trình hiện trước mắt ta, ta có quyền nhìn ngắm như bản chất của nó trình hiện. Mà cái quan trọng là không để cho tâm thức mình phối hợp cùng lại với nhãn căn phóng ra bên ngoài để diễn giải một tràng này đẹp, này xấu, này dễ thương, này khó thương, này ấm, này lạnh, này sắc, này màu chứ cả. Chỉ nhận diện cái sự có mặt của nó, nhưng mà cùng một lúc là quay về an trú ngay nơi cái con người đang quan sát. Thì gọi nó là cách phòng hộ tuyệt vời nhất, giản dị nhất, căn gốc nhất của con đường tu tập ạ. Dễ phòng hộ không? Nó khó chi, tại không chịu phòng hộ đó thôi. Tại mình cứ thích là khi nhìn, khi nghe, khi nếm thì mình để cho ý thức mình nó tràn lên để cho có hương vị, để nhấm nháp cho vui thôi. Chứ còn các vị có thể an trú ngay cái con người đang quan sát cái sự tiếp xúc của các vị khó khăn chi. Mình uống một cốc cà phê ở nhà có khác gì một cốc cà phê ngoài phố đâu. Thế nhưng mà ra ngoài phố thì nó vui hơn. Tại sao vậy? Tại vì có bạn, có bè nè, có tiếng nhạc sập sình nè, có khi người ta mở nhạc Tịnh Công Sơn, có khi mở nhạc Vũ Thành An, có khi mở những cái dòng nhạc trong quá khứ mà mình từng chết mê chết mệt nghe. Thế rồi nghe một câu nhạc, chữ gì phát sinh? Hương vị cà phê nó làm gợi nhớ những tháng ngày bên vỉa hè Sài Gòn. Dòng nhạc nó làm gợi nhớ cái chi? Gợi nhớ những cái phút giây đèn đỏ đèn xanh mập mờ trong những quán nhạc. Thế rồi kỷ niệm nó tràn về, phải không? Người ta không có gan cắt đứt những cái sợi dây mơ rễ má của ý thức mình nó dắt dẫn thôi. Chứ còn bằng nếu các vị nghiệm ra được một điều là con đường tâm linh nó rất giản dị đi vô. Chỉ cần phòng hộ ngay cái gốc đó là an trú ngay cái trạng thái tâm đang quan sát tất cả những tâm hành đang dẫn dắt các vị, thì dù cho ý thức các vị nó chạy đông chạy tây nhưng mà các vị vẫn đang phòng hộ nghe. Tóm lại cái câu dễ hiểu nhất là khi nào các vị quan sát được vọng thức đang sinh đang diệt, quan sát được những kỷ niệm vui buồn đang cuồn cuộn trôi ra, quan sát được những tiếng nói thì thầm nguyên thiên bất tận. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó khởi, nó diệt là chuyện của nó. Nhưng mà cái chuyện của ta luôn làm là luôn quan sát nó, thì gọi là sống liên tục trong trạng thái tâm phòng hộ. Vô cùng đơn giản. Và pháp hành trì nằm ở chỗ nào? Ngay chỗ này. Thế thì con đường đi vô quả thánh ở chỗ nào? Cũng ngay chỗ này thôi, không có chỗ nào khác cả. Thưa các vị, người ta có một câu rằng đó là không hề có ông giáo Trạng Nguyên nha. Nhưng mà học trò ông giáo là Trạng Nguyên đó. Nó hàm nghĩa chi? Mấy cái ông thi rớt về làng làm giáo, phải không? Mấy cái ông tu không ra chi thì dạy học ngon lành lắm. Nhưng mà học trò nó mới chứng đạo chứ không phải ông thầy nha. Mấy ông về vườn, mỗi cái trường dạy học thưa các vị, nằm bò la bò lết viết chữ nho chai cái hai tay. Nhưng mà những tên học trò nó học ở trường làng rồi nó qua xong, nó lên kinh đô, nó thi cử, nó làm Trạng Nguyên. Còn ông thầy thì làm chi? Ông đồ thì cứ ngồi trên bộ phản rồi hai cái cùi chỏ tay chai cứng dạy học thế thôi. Năm ba đứa học trò làng hoàng thế thôi. Thế thì thưa các vị, mình mong rằng ở lớp học này đều đổ Trạng Nguyên. Cái con đường mình đã bài rất là dễ dàng và rất dễ đi rồi, mà không đổ Trạng Nguyên mới là cái chuyện kỳ cục, phải không? Cái ông giáo làng như mình, thưa các vị, thề là ông giáo chèo thuyền đưa người qua để đi lên kinh ứng thí. Còn mình cứ làm ông giáo đưa đò thôi, nên nhớ như vậy. Tóm lại, thưa các vị, cái con đường phòng hộ tuyệt vời nhất, dễ đi nhất, giản dị nhất và hiệu quả từ ngay gốc gác là con đường phòng hộ của thiền tông. Và đừng tưởng con đường này nó chỉ có mặt trong truyền thống, trong truyền thống của thiền đốn ngộ Trung Hoa. Trong rất nhiều bài kinh, ví dụ như Tăng Chi Bộ Kinh hoặc Tương Bộ Kinh, có những bài như thế này đi vào cái gốc của sự phòng hộ Các vị còn nhớ bài kinh có pháp môn nào đó trong Tương Ưng Bộ Kinh đó? Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng là khi có tham sân si thì biết có tham sân si, khi không có tham sân si thì biết không có tham sân si. Nói một cách ngắn gọn là khi trạng thái tâm anh có một cái chút sao động thì anh luôn an trú nơi cái biết để nhận diện đó. Khi nó không có trạng thái nào sao động cả, nó chỉ là một thể trạm nhiên tịch lặng, thế thì anh cũng đang an trú nơi cái thể tâm tịch lặng rộng sáng tự nhiên ấy, thì gọi đó là đây là con đường thành tựu quả vị thánh, đoạn đức được tự sinh, chứng nghiệm được chánh trí, thành tựu niết bàn. Thế thì thưa đại chúng, từ kinh Văn A Hàm đã có những bài kinh mà các thiền sư Trung Hoa sau này chỉ lượn lại sử dụng nó bằng một loại ngôn ngữ rất là gần với người Việt chúng ta để cho dễ hiểu. Tại vì văn hóa Việt, văn hóa Trung Hoa rất gần nha. Nhưng mà trong khi đó nguyên thủy từ những bài kinh A Hàm, Thế Tôn đã dạy những phương pháp phòng hộ từ những cái chi ly như thế này cho tới cái đầu nguồn nhất, đó là như những bài kinh mình dẫn, thì các vị thấy rằng là nhiều tầng của phòng hộ nó đều cho chúng ta chặn được cái sự phát sinh của phiền não. Và tầng phòng hộ nào các vị có cái niềm đam mê nhất định đi vô thì các vị cũng có khả năng là ngay một đời này đoạn trừ sạch nhẵn lậu hoặc ạ. Có khi mình không học Phật Pháp cho kỹ rồi mình cứ chạy lanh quanh, nay thì chạy tới chỗ đạo tràng này, mai chạy tới chỗ đạo tràng kia, nghe thầy Phước Tịnh nói mấy sư Nguyên Thủy hay lắm, vác xác chạy tới mấy sư Nguyên Thủy, rồi nghe ông khen ông thiền sư A, thiền sư B hoặc cái ông cư sĩ nào đó hay thì mình cũng vác xác chạy tới nữa, thì thưa các vị rất tội cho mình nghe. Trong khi các vị có khả năng đọc học kinh văn, có khả năng thâm nhập Phật Pháp, rồi tự các vị quyết định con đường tu chứ. Cứ gì chạy tới đầu nọ đầu kia làm chi cho mệt vậy? Thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là thấu hiểu được Pháp nghe. Quan trọng thứ hai là có được cái điều kiện, có được đạo tràng để tu tập. Điều kiện thứ ba nó phụ thuộc vào những điều này, đó là cái môi trường đời sống chung quanh nó ổn định, nó hài hòa, nó không đến nỗi bức xúc ép ngặt các vị, không làm khó khăn các vị. Nửa đêm nữa không có thằng cảnh sát nào nó vô, nó hỏi là có giấy đi lại không, có giấy tạm trú không, mà dám tập trung về đây mấy trăm con người tu vậy, rồi nó đuổi về. Cái điều này mới kinh sợ thôi, chứ còn ta đủ những điều kiện nghe. Ta có pháp để hành trì, ta có điều kiện ăn, điều kiện ở rất là tốt lành, rồi ta có được cái không gian, có được cái điều kiện chính trị rất là ổn định, rất hài hòa của cơ chế chính phủ Úc tặng cho chúng ta. Thế thì không tu là cái chuyện vô cùng phi lý á. Người ta kiếm một cái chút điều kiện như các vị kiếm không ra. Kiếm cái điều kiện lành thiện, kiếm điều kiện đủ ăn, đủ mặc, kiếm điều kiện ổn định, không có sợ người ta nửa đêm hốt mình ra bỏ ngoài rừng, là kiếm đã khó rồi. Rồi chúng ta thì thưa các vị, lót cái chân chúng ta là cái điều kiện của thiên giới chứ không phải điều kiện phàm nhân á. Thế mà mình để cho đời mình nó trôi xuôi vào phiền não, bất an, mình để cho đời mình ngày nào cũng buồn, ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng giận dữ, thế thì tội nghiệp quá. Phải hứa với lòng rằng là một đời này làm ăn cho nó đàng hoàng. Vui lắm. Ở bên Cali mình hướng dẫn cho Phật tử tập gậy á. Người ta tới 16 thế gậy năm rồi, nhưng mình có bài cho các vị, không biết năm nay chắc theo gió mây trôi rồi, quên hết rồi. Nhưng mà tại vì ở đây nó khó là không có gậy để chúng ta tập nghe. Tuy nhiên, sáng này thầy Quán Phú có hướng dẫn không? Còn để dành, nay mới hướng dẫn. Dạy hết nghề sao? Thưa các vị, là mình chế lại chỉ có 12 thế thôi, và có cái thế cuối cùng là cái thế gậy chỉ trời đó. Rồi mình bài cho các vị, mình nói rằng chỉ thanh thiên nhật nguyệt thề rằng. Thề cái gì? Kiếp này lỡ thương nhau rồi thề không bỏ, đời đời kiếp kiếp gặp nhau nữa. Thế thì nó quá ư là phần thường. Chỉ thanh thiên thề rằng là trong một đời này phải giải quyết xong chuyện tử sinh. Giống như Thế Tôn ngày xưa chỉ toàn ngồi, phải không? Ngài nói rằng ta không thành đạo, không rời chỗ ngồi này. Thế rồi chúng ta là những người mang dòng máu sư tử, thọ nhận pháp Như Lai đều là những sư tử cả, thì phải chỉ thanh thiên, nhật nguyệt, thề rằng là đời này không để cho vô minh phiền não tử sinh nhẫn chìm, mà một đời này phải làm cho xong việc. Nhớ nghe. Thế còn gì nữa không? Điều cuối cùng, đi vô bước nữa rồi hồi hướng. Kiếm ra chuyện để nói được tiếng đồng hồ đó là khá lắm rồi. Thế rồi mình đi đến cái phần C, thưa nhau vấn đề nó rất là cụ thể, nó là ứng dụng sự phòng hộ vào đời sống nha. Ứng dụng thứ nhất, cái điều đầu tiên mình phân biệt đó là nghiệp thức và căn cơ của chúng ta nó rất là khác biệt nha. Thưa các vị là tôi không biết các bậc thầy khác thì ra làm sao, chứ riêng bản thân mình dường như mình không có một cái chuẩn mực về pháp hành cứng nhắc cho bất cứ ai hết. Tại vì mình nghĩ rằng mỗi người họ có cái căn cơ khác biệt, nghiệp thức khác biệt, hoàn cảnh khác biệt. Cho nên cái điều mà mình vô cùng là lưu ý đó là mình làm thế nào khơi sáng được nơi tâm thức của các vị để các vị nhận ra được đạo. Thế rồi các vị tùy vào cái điều kiện của các vị, đời sống của các vị, căn cơ nghiệp thức của các vị tự mình có một cái phương pháp hành trì thôi, chứ còn chế tác ra những pháp hành để làm định chuẩn cho bao nhiêu người, dường như cái điều này mình không thích bao giờ. Mình thích mọi người có thể sáng tạo được những cái cách để các vị ứng dụng vào đời sống các vị thôi. Trên nền tảng căn bản là thế này. Các vị hình dung rằng là chúng ta dù có tới 5 tỷ con người trên hành tinh này, thế nhưng mà chưa thể tìm được một người nào giống nhau hoàn toàn như hai giọt nước. Về lĩnh vực vật lý nó là như vậy. Cái phần tinh tế là tâm thức ta thì thưa các vị, nó càng khác biệt vô cùng nhé. Rồi trong cái điều kiện hoàn cảnh nuôi dưỡng để trưởng thành, thưa các vị, nó cũng vô cùng khác biệt. Thậm chí là hai anh em ruột nè, cùng một dòng máu nè, cùng DNA giống như nhau, cùng nuôi môi trường như nhau, bầu sữa như nhau, và điều kiện giáo dục như nhau, nhưng mà hai tính cách vẫn rất là khác biệt. Thế thì mỗi con người nên làm chủ đời sống mình và nên chọn cho mình cái cách để hành trì. Không có một vị thiện tri thức nào ở bên lưng ta luôn để nhắc nhở ta về công phu hành trì. Cũng chẳng có một pháp nào hoàn toàn cứng ngắc để mình nương pháp đó mà thành tựu được thánh hạnh cả. Các bậc thánh trong quá khứ, thưa các vị, họ tu họ cũng rất là thông tuệ. Họ không có phải là rất nặng nề đối với cái pháp họ học hoặc là pháp họ hành nhé. Cụ thể hơn nữa, các vị hình dung rằng là chúng ta cùng học pháp như nhau, có niềm đam mê tu như nhau, thích tọa thiền như nhau. Thế nhưng mà mỗi người có hoàn cảnh đi làm khác biệt, rồi các vị đâu thể bắt chước người kia là mỗi ngày phải vào giờ đó tọa thiền, vào giờ kia tọa thiền đâu. Nó rất là khác biệt do vì hoàn cảnh sống của chúng ta. Thế cho nên từ cái nền tảng là nghiệp thức chúng ta rất là khác biệt. Do vậy chúng ta hãy tự mình rất là sáng tạo để có thể có một cái cách phòng hộ rất là tuyệt vời đối với đời tu của chúng ta thôi. Không có một vị thầy nào giỏi giúp cho chúng ta để chúng ta có thể đối phó được phiền não của chính ta và làm được cái hàng rào che chắn để chúng ta tự phòng hộ mình cả. Đây là ý đầu tiên các vị nhận diện được điều này. Thì các vị thấy rằng cái con đường tu của chúng ta là con đường đầy sáng tạo ạ. Không phải bắt chước ai cả. Ngay cái chuyện ngồi trên bồ đoàn tọa cụ thôi thì thưa các vị, nó cũng đòi hỏi từng cái gối ngồi khác biệt, nó hợp với cơ thể chứ đâu phải là mỗi người đều giống nhau. Mình vô trong cái thiền đường của Goenka dành cho thiền sinh ngồi, mình thấy như một bãi chiến trường. Các vị biết tại sao? Tại vì cái dân Mỹ, dân Canada, thưa các vị, nó vô nó tu rồi thì nó lựa cái cái gối ngồi, cái dụng cụ ngồi nó hợp với cơ thể của nó. Có đứa thì nó ngồi nó dựa ngửa trên cái loại ghế, còn có đứa thì cái bộ đòn của nó dài dài hình chữ U móng ngựa thế này, có đứa thì nó to thế này, có đứa thì nó nhỏ thế này. Và cái điều quan trọng của thiền đường kia không có nghĩa rằng là cái chỗ ngồi hoặc anh ngồi thế nào, mà quan trọng là anh có thể nhiếp tâm được trong hơi thở trong 3 ngày đầu hay không mà thôi. Sau 3 ngày đầu nhiếp tâm trong hơi thở, có được định rồi thì ngày thứ tư bắt đầu đi vô pháp hành. Các vị có đi vô những cái trại thiền các vị thấy thôi à. Mình vô rồi, đầu tiên mình vô cùng là ngỡ ngàng, mình thấy sao cái thiền đường của nó gì không có trang nghiêm chi cả. Nó như là một quả chiến trường. Thế rồi nghe giải thích cho mình thấy ồ, hóa ra nó như vậy, cho nên nó mở ra được cái cánh cửa để cho người Tây Phương đến nghe. Điều thứ hai, nó thông minh hơn ta một phần nữa là chi? Cái thiền đường của nó có thể có được người Do Thái, có được người Hồi giáo, có được người Kitô, có người Tin Lành vân vân, là do vì không có nghi lễ thờ phượng chi cả, chỉ là mãn trường trắng thôi. Không có Đức Phật và không có nghi lễ gì cả, chỉ là thực tập thôi thưa các vị. Thế nhưng mà rồi khi đi vô những khóa thiền thì cuối cùng Goenka cũng bày cho là có niềm tin tâm bảo, bày cho đến cái pháp hành trì là Phật Pháp. Nhưng mà ban đầu ông mở cánh cửa như vậy để cho những người không cùng tôn giáo họ đi vô rất nhẹ nhàng. Rồi từ cái ví dụ đó mình dẫn lại một cái ví dụ để các vị thấy là cơ địa ta khác biệt, cho nên không thể có chung một dụng cụ tọa thiền nữa. Các vị hình dung rằng là truyền thống thiền Trúc Lâm, ông cụ Trúc Lâm á, ông cụ chế tác ra cái gối ngồi nó tròn, nó nhỏ, nó rất cao nghe. Tôi không biết thì những cái thiền đường ở bên Úc này ra làm sao, nhưng mà đa phần các nơi đều sao y bản chánh cả. Đố có cái thiền viện nào mà dám không bắt chước như vậy. Thế rồi các vị hình dung rằng là cái cơ thể người ta thì nó to, cái gối thì nó quá cao, và ngồi lên thì thưa các vị, nửa giờ đồng hồ cái nó xiên qua vậy. Cái tình trạng này rất là nhiều. Và khi nó nghiêng qua thì chuyện gì phát sinh? Người ta sẽ nghiêng, xương sống ta sẽ lệch. Thế nhưng mà thưa các vị, dường như là không ai dám thay đổi cái dụng cụ ngồi cả, bắt buộc phải như vậy thôi. Ví dụ như cái gối chúng ta thì nó tròn, nó không cao lắm, tương đối là có thể chịu đựng được. Thế nhưng mà cái gối ngồi của thiền đường Trúc Lâm ở bên kia thưa các vị, nó cao cỡ chừng 20 phân thế này, mà nó nhỏ thế này thôi. Đường kính của nó rất là nhỏ. So ra thì người Việt chúng ta thưa các vị, dường như là mình rất ư là cuồng tính đối với những vị giáo chủ nghe. Dường như vậy. Mình rất là cuồng tính. Và thưa đại chúng là cái điều này rất là sai lầm mà. Cái điều cuồng tính đầu tiên, các vị thấy cách xưng hô trong truyền thống Phật giáo, các vị cũng tức cười rồi. Ví dụ như người ta xưng hô rằng là không dám gọi tên thầy Phước Tịnh. Cái tên cúng cơm ổng là Phước Tịnh, có gì đâu mà không dám gọi. Phải gọi là Hòa Thượng nè, Thượng Phước Hạ Tịnh. Cuối cùng người ta không biết là tên ổng tên gì. Chưa từng quen với cái văn hóa này thì thưa các vị rất ư là ngỡ ngàng nghe. Và trong khi cái vị tôn kính nhất trong cuộc đời này là Đức Bổn Sư Thích Ca, có ông thầy nào gọi là Thượng Thích Hạ Ca không? Không. Họ gọi Đức Thích Ca là Đức Thích Ca thôi. Thế mà thiếu tôn kính à? Không hề. Ấy vậy mà các vị thầy như Hòa Thượng Thanh Từ, người ta không dám gọi tên, người ta nói Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ. Cái văn hóa rất là Trung Hoa, nó bày cho cái kiểu cọ cầu kỳ đài cát như vậy. Và trong bia mộ người ta cũng khác như vậy. Và thậm chí bây giờ đố ai dám gọi Hòa Thượng Thanh Từ, ta gọi là Hòa Thượng Tôn Sư, Hòa Thượng Ân Sư, Hòa Thượng Tôn Sư, Ân Sư, Thiền Sư, Thích Thanh Từ. Tức là cái tên nó bắt đầu nó dài ra rồi đó. Rồi tương lai thế hệ thứ 3, thứ 4 là nó dài thêm nữa. Rồi thưa các vị, từ cái ví dụ mình nói rằng dường như là chúng ta có một thói quen rất là cuồng tín đối với giáo chủ, cho nên ta không dám cải tiến những cái phương tiện ngồi như thế này để nó hợp lý với cơ thể chúng ta để chúng ta tu. Trong khi nguyên tắc là thế này. Nguyên tắc là căn cơ nghiệp thức mỗi người mỗi khác nghe. căn cơ nghiệp thức là cái phần sâu thẳm bên trong không thấy, là nó đã vô cùng khác biệt. Cho nên cái sự biểu hiện của nó là hình thể của các vị, thân vóc của các vị, nó cũng khác biệt chứ. Thế thì thưa đại chúng, từ cái điều này chúng ta suy nghiệm về cái pháp hành, cái sự thực tập, cái sự phòng hộ các vị nó không phải là nhất lọt giống như nhau. Và từ cái điều này chúng ta có một kết luận rằng tu là chi? Tu là chi? Tu là cả một quá trình sáng tạo, chứ không phải tu là chuyện bắt chước thiên hạ nghe. Các vị luôn là người làm chủ đời sống các vị, luôn là người sáng tạo cái sinh hoạt tu tập của các vị. Đệ tử của mình không biết nó học đâu ra cái pháp, từ ai không biết, chứ mình đâu có dạy nó nói thầy mình dạy. Tu thênh thang, tu sáng tạo, cho nên bây giờ mình sáng tạo cái pháp là cứ dung dăng dung dẻ đi shopping cũng tu vậy chứ mắc gì đâu. Shopping cũng tu à? Để cứ được ăn sang mặc đẹp cũng tu được chứ mắc gì đâu, phải ăn mặc lâu thôi lướt thước. Cho nên nhất định là phải ăn sang mặc đẹp. Và nó chế ra những cái pháp này dường như ăn khách hơn mình nhiều, thưa các vị. Đây là điều đầu nhé. Khi các vị nhận diện được điều này thì các vị thấy rằng là mình không có bị gò bó, không bị hạn chế, không phải vác xác chạy theo đuôi của ai để bắt chước ai nghe. Đời sống mình nắm trong tay, vận mệnh của mình là đừng bắt chước người ta. Nói thế nhưng mà nó có những nguyên tắc cần thiết. Cần thiết đó là mình phải tuân thủ, ví dụ như những cái pháp quy của một cái thiền đường hoặc là cái quy chế của những khóa tu mà mình nghĩ rằng là tôi sống theo tôi vô đây tôi nói chuyện quyên thiên trời đất thì đổ nợ. Cho nên có những điều phải tuân thủ. Còn không thì mình phá vỡ cái sinh hoạt tu. Tự do nhưng mà anh không được quyền làm mất tự do của người khác, phải không? Trong cơ chế tự do anh có quyền làm mọi thứ nhưng anh không được xâm phạm quyền tự do của người khác. Thế thì có những nguyên tắc chung trong đời sống tu tập, nhưng mà nguyên tắc riêng của sự phòng hộ thì các vị phải tự sáng tạo. Thế rồi mình đi vô từng cái chi tiết một, phòng hộ với hoàn cảnh. Mình nêu ra đây mấy phần các vị tự giải quyết nha. Thấy gần tới giờ rồi. Thứ ba, phòng hộ với cảm thọ sinh khởi. Và điều cuối cùng, phòng hộ với tâm hành. Tiêu cực nó đang dắt dẫn các vị. Thưa đại chúng, là đây là bốn phần các vị ứng dụng trong đời sống của các vị để tu tập. Ví dụ như mình có một cái hoàn cảnh nó không mấy thuận lợi cho cái công phu tu tập hành trì của mình, thế thì mình phải đủ thông minh, đủ khéo léo để tránh đi cái tình trạng là gia cố cái sự xung đột thêm nghe. Ví dụ mình thì rất là ham thiền tọa công phu mà mắc phải cái bà vợ và không ưa gì cái chuyện tu tập hết, thì hãy khéo à. Hãy tu thế nào không biết, đừng có chọc tức người ta. Gọi là phòng hộ với hoàn cảnh. Tôi không biết ở đây các ông có lâm vô tình trạng này chưa. Thông thường thưa các vị, trong khóa tu này mà nếu hai ông bà cùng đi tu thì rất là lý thú nghe. Mà nếu chỉ có bà vợ hoặc ông chồng đi tu thì coi chừng rắc rối phát sinh á. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái câu nhân gian người ta bảo rằng củi mục mà để trong rương, nhưng mà đụng tới trầm hương của bà chứ không phải củi mục đâu nghe. Cái của nợ đó ở nhà mình chán ơi là chán, nhưng mà ông bắt đầu ông đi tu rồi coi chừng mình sao mất đổ nợ vậy. Cho nên thưa các vị, kéo lại. Tại vì ông đi tu coi chừng là ông biến mất vào hư vô, ông không còn quan tâm với mình. Nghe đâu cái chuyện tu tập là làm rớt ái nghiệp xuống, coi chừng không thương mình nữa. Do vậy cho nên người ta bắt đầu rất là lo lắng. Bà vợ đi tu cũng vậy, ông cũng rất là sợ nghe. Do vậy cho nên các vị nên ý thức một điều là với hoàn cảnh của từng người nó không giống nhau đâu. Cho nên ta phải đủ thông minh. Người thông minh thực sự thì thưa các vị, họ có thể tu là một, họ có thể làm chi nữa? Làm cái nhân duyên tác động để người kia, người phối ngẫu của mình nó cùng tu nghe. Họ không có làm thành cái sự xung đột không cần thiết. Kỳ thực rằng là trong đời sống gia đình các vị mà để cho sự xung đột nó phát sinh thì các vị hao năng lượng để hóa giải, để chữa trị cực lắm nữa. Cho nên người thông minh phải làm thế nào cho không còn sự xung đột, để nó thuận chèo mát mái đi cùng đi tới. Có khi thưa các vị cũng là nhân duyên lành, thế nhưng mà ta không khéo thì nó trở thành nghịch duyên, trở thành chướng ngại. Thế rồi nếu khéo thì các vị thấy rằng là từ cái nhân duyên bình thường nó trở thành nhân duyên pháp hữu à. Tùy vào các vị thôi à. Và nếu mình tu mình không có năng lực trí tuệ để xử lý cái chuyện nhà của mình như thế thì con đường làm thánh còn xa lắm nghe. Những chuyện đời thường mình có biết gì đâu, mình làm bộ nói vậy thôi chứ không có chuyện đó của các vị mà. Điều thứ hai thưa các vị, phòng hộ cảm thọ là chế. Có những loại cảm thọ đang sinh khởi trong ta thì ta phải loại trừ. Có những loại chưa sinh khởi thì mình cắt những cái nhân duyên để nó sinh khởi nghe. Ví dụ cái cảm xúc của mình và cái cá tính của mình và cái thói quen của mình và cái đam mê của mình là đam mê bạc bài đi. Thế thì mình phải phòng hộ bằng cách là khi có ý niệm nó vừa sinh khởi trong đây thì mình phải dùng pháp hành trì để đoạn trừ nó. Có thể nó chưa đủ lực dụng mạnh để nhận diện nó thì mình dùng cái lực dụng của ý thức phân biệt nha. Mình vận dụng ý thức của mình, tiềm thức của mình, ký ức của mình về những cái họa hại của bạc bài để mình đoạn trừ cái tâm đam mê bài bạc. Đó là phòng hộ bên trong của tâm thức. Thế rồi phòng hộ bên ngoài là chứ? Biết rằng cái anh chàng kia là bằng hữu rất thân với mình, thường rủ mình đi casino, cắt chiếu ngồi riêng, không có ngồi chung với anh đó nữa. Nhất định là không chơi hắn. Điều thứ ba cũng chưa chắc ăn nữa là hứa với lòng rằng cái con đường có casino thì ta thề một đời là không lái ngang con đường đó. Và nếu còn chưa thấy chắc ăn nữa thì làm chi? Bao nhiêu tiền đưa vô cái hầu bao trong nhà cất dùm, không cho một đồng xu lấy gì đâu, chơi casino. Tóm lại, thưa các vị, cảm thọ ta nó sinh khởi rất là vô tội vạ và thông thường ta cứ chiều nó một cách như chiều con dại vậy. Chiều chuộng cảm thọ của ta, ve vuốt cảm thọ của ta. Đây là cái cách mình tự dẫn đó. Do vậy cho nên phòng hộ cảm thọ nó hàm ý rằng là các vị phòng hộ từ bên trong. Phòng hộ những nhân duyên bên ngoài nó có thể tác động để nó sinh khởi những cảm thọ. Cảm thọ giận, cảm thọ căm tức, cảm thọ ganh tị. Thưa các vị, rất nhiều dạng bên trong của các vị chứ không phải một. Mình chỉ nêu một chút như vậy, rồi các vị liên hệ đến nhiều thứ để các vị trị liệu. Cái điều cuối cùng, phòng hộ tâm hành tiêu cực dắt dẫn. Thưa đại chúng, bên trong tâm thức của các vị, cái hạt giống phiền não vẫn còn nhé. Cho nên những tâm hành nó sinh khởi, ta nên quan sát nó ở mức độ cạn là quan sát coi nó thuộc cái loại chi. Nếu nó là loại thiện pháp, tương ưng với pháp lành, tương ưng với cái tâm vị tha, tương ưng với cái lòng từ bi hoặc phát sinh trí tuệ, thì đây là loại tâm hành có khi không cần phải đoạn trừ, không cần phải phòng hộ. Thế nhưng mà có một cái chút tâm hành hơi đắng cay về sự thành công của người là mình biết đây là loại tâm hành ganh tị. Có một cái chút tâm hành là không thể phát tâm được, không thể thương người được. Thế thì mình cũng biết rằng cái hạt mầm của phiền não, hạt mầm của tiêu cực, hạt mầm của cái tâm ác đó vẫn còn nằm. Cho nên ta hãy tinh tế vô cùng nhận diện từng tâm hành gọi là phòng hộ. Mà khi các vị có khả năng nhận diện từng cái tâm hành đang sinh đang diệt trong các vị, thì các vị mới chọn hướng để đi, chọn con đường để làm việc, chọn bạn để chơi, chọn pháp để hành trì, chọn đạo tràng để tu tập. Kỳ thực, mình đừng tưởng rằng là chùa Phật giống như nhau nghe. Cũng đừng có lầm rằng là ông thầy nào cũng là thánh cả. Thậm chí nghe ông nói như thánh nhưng mình đừng tin nghe. Cỡ như thầy Phước Tỉnh cũng hoang tin nữa. Để ông xa xa quan sát ông coi, ông nói như vậy, ông làm được như vậy không? Và phát sát tới gần ổng, quá ra ổng cũng tham như ai. Thế thì thôi mất niềm tin, cho nên xa xa thì còn có niềm tin, nhưng gần không có niềm tin đâu. Tóm lại, thưa các vị, trong cuộc sống này, nếu người ta chỉ đơn thuần phòng hộ thì trở thành rất xét nét. Họ luôn đề phòng, luôn canh chừng, thì có khi thiếu cái nền tảng tâm từ bi, cho nên cái con người kia khó chơi vô cùng, khó chịu vô cùng. Cho nên cái nền của tâm phòng hộ nó được nằm ở trên cái chi các vị biết không? Một là trí tuệ, hai là từ bi nghe. Hai cái trí tuệ và từ bi này nó dắt dẫn cái tâm phòng hộ thì các vị mới có thể đi vào đường thánh. Còn nếu cái nền của nó mà không có trí tuệ từ bi, không có cái hạt giống bồ đề và niềm đam mê tu tập, thì cái sự phòng hộ nó càng nhiều, trở thành cái con người càng xét nét, càng tính toán, càng khó ưa. Cho nên hãy lưu ý về điều này, không thôi thì mình sai lầm trong pháp hành trì. Điều thứ hai, một món quà cuối cùng để kết thúc nơi đây nữa là, thưa các vị, pháp của Phật dạy cho chúng ta chưa hề có một pháp nào không đi vào quả thánh cả. Các vị thực tập làm sinh khởi tri kiến để đoạn trừ phiền não thì các vị cũng đoạn sạch lậu hoặc, chứng nghiệm được quả giải thoát. Các vị đi vào pháp môn phòng hộ thế này, từ mức độ cạn của kinh văn các vị đi vô cho tới mức độ thấu đạt lý thiền, các vị an trú ngay nơi thể tâm bất động để phòng hộ. Thưa các vị, đều là con đường dắt dẫn ta để thành đạt được quả vị thánh. Nói chuyện thánh thì còn xa, có một cái chút năng lực tu thôi. Thế thì ngay hiện đời này mình đã có thể tuyên bố được là phiền não ơi, mi đừng hòng chạm vào đời sống ta. Mi đi quanh quanh nhà, mi quẹt nó mắt khóc thôi à, không cách chi nó đụng các vị được cả. Chắc như vậy. Cuối cùng thưa các vị, một đời người không có thể sống được với đạo, mình để cho đời sống mình cứ bị nhận chìm, sáng vui chiều buồn, một ngày dẫn tới dẫn lui phiền muộn 18 lần, thế thì còn chi cuộc sống đâu. Cho nên nếm quy pháp hành trì để làm cho phẩm chất đời sống mình giữa trần đời này không bị thua thiệt. Hết chữ nghĩa rồi, đủ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn mọi người. Bây giờ không có than phiền chi cả, chắp tay hồi hướng rồi. Chúng sinh vô